Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Sầm Sơn, cả một làng vỡ hụi. Wow, đây là một sự việc rất là đau đớn, mặc dù nó không còn lạ nữa. Cái câu chuyện là giật hụi, vỡ hụi, thậm chí nó đi vào trong những cái lời ca, câu hát thường ngày từ xa xưa tới bây giờ luôn. Và sau bao nhiêu năm, cả một cái tuổi thơ nghe về cái chuyện hốt hụi, giật hụi, vỡ hụi, thì ngày hôm nay, cho tới thời điểm này, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái bi kịch rất là xót xa này. Nếu chúng ta coi trong cái phóng sự của Chuyển động 24 giờ của VTV, thì chúng ta nhìn thấy một cái bi kịch rất là xót xa vào cái dịp cuối năm, chuẩn bị năm hết Tết đến, thì cả cái ngôi làng tại phường Quảng Vinh ở Sầm Sơn này, 100 hộ thì hết 99 hộ dính vào cái đường dây hụi và họ mất cái số tiền lên đến nhiều chục tỷ đồng. Cái gia đình ít thì vài trăm triệu, còn nhiều thì là 1-2 tỷ đồng đã biến mất trong những cái đường dây hụi với cái lời hứa hẹn về lãi suất lên tới 25-30% một năm. Rất là ấn tượng. Cả một cái ngôi làng này rơi vào một cái tình trạng hoang mang và không biết là làm sao để xoay sở được với cái tổn thất của mình. Nói tới thời điểm này, chúng ta đặt ra một câu hỏi rất lớn và chắc chắn rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay có cái băn khoăn là vậy cái chuyện hụi hè này nó thật sự là cái chuyện đúng sai, và sao nghe cái chuyện mà giật hụi rồi vỡ hụi này nghe hoài mà nó vẫn cứ nhan nhãn, rồi liệu đây có phải là một cái hành vi bài bạc, một hành vi sai trái? Và nếu như nó là hành vi sai trái và tiêu cực thì tại sao nó tồn tại hàng chục năm cho tới ngày hôm nay? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và trao đổi với nhau rõ hơn về cái lợi ích, cái tác dụng, cái lý do ra đời của việc chơi hụi và những cái cách thức để tỉnh táo cảnh báo cái hình thức giật hụi hoặc là lừa đảo thông qua cái việc chơi hụi này. Và cái này biết là nói kiểu gì các bạn cũng sẽ không quan tâm và không để ý đâu. Cho nên cái ý cuối này, anh sẽ chỉ cho các bạn cách để lừa người ta bằng cách mở một đường dây hụi như thế nào. Hay lắm! Các bạn thấy là nó cực kỳ là lợi hại trong việc chúng ta thao túng được cái lòng tham, cái tâm lý và sử dụng những cái chiêu thức mập mờ và lợi dụng cái uy tín cá nhân, đúng không? Để có thể lừa đảo được tới hàng chục tỷ. Thì những cái người lừa đảo này họ đã làm như thế nào?
Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh.
Trước khi mà anh làm cái nghiên cứu này, thì thành thật mà nói là anh cũng có cái suy nghĩ giống rất nhiều các bạn ở đây. Đó là anh nghĩ là cái hoạt động chơi hụi này là cái hoạt động mà nó nằm ngoài vòng pháp luật, đúng không? Và nó mang cái rủi ro quá lớn đi. Nhưng anh đã sai. Khi mà lên mạng mà tìm hiểu kỹ, đúng không? Thì sao câu là chơi hụi có vi phạm pháp luật hay không? Câu trả lời là không. Chơi hụi là một hình thức giao dịch tài sản đã tồn tại từ lâu đời, và việc chơi hụi không vi phạm pháp luật, thậm chí là nhà nước đã đề ra những cái quy định pháp luật để quản lý cái hành vi này ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau chút nữa phân tích sâu hơn về cái điều 5 và 6 của nghị định 19/2019 NDCP của chính phủ để quy định rất là rõ ràng và chặt chẽ về cái việc chơi hụi, đúng không? Rồi các cái quy tắc trong việc tổ chức một cái đường dây chơi hụi như thế nào và những cái hình thức xử lý hành chính khi mà vi phạm trong cái việc chơi hụi. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào cái việc này ha, thì cho hỏi là các bạn trong ekip gia đình có chơi hụi không?
Có anh ơi.
Có.
Chơi rất nhiều đầu hụi.
Chơi rất nhiều đầu hụi luôn à? Ok. Gia đình chơi thành truyền thống luôn hả?
Truyền thống gia đình.
À, thành môn thể thao của gia đình luôn. Ok. Cho nên là chúng ta phải hiểu ha, đó là các bạn ở đây gia đình ở dưới quê ha, thì cái việc chơi hụi nó là một việc không có xa lạ đối với bố mẹ của chúng ta ha. Khi mà nhiều năm về trước hoặc thế hệ trước, thì đặc biệt là ở những cái vùng xa xôi, thì các cái phương tiện tài chính và các cái kiến thức và công cụ tài chính nó chưa có đa dạng và chưa có phổ cập như ngày hôm nay. Thì chơi hụi thực chất là một cái hình thức hỗ trợ về tài chính rất là hiệu quả. Cho nên bây giờ anh sẽ giải thích cho các bạn hiểu cái lợi ích rất là thiết thực của việc chơi hụi, cái sự ra đời của nó. Cái nhu cầu đầu tiên ha mà cái việc chơi hụi nó ra đời đó là cái nhu cầu tiết kiệm. Bởi vì tiết kiệm là cái ai cũng biết là mình nên làm, có đúng không, những linh hồn đang ngồi sau màn ảnh kia?
Dạ đúng.
Ai cũng biết là dạ phải tiết kiệm, phải tiết kiệm, nhưng chúng ta không có đủ kỷ luật. Chúng ta không có đủ cái sự kiên trì nghiêm túc trong cái việc tiết kiệm. Tháng này được tháng sau mất, rồi lúc này vì đám giỗ đám quẩy, vì tiệc cưới sinh nhật ha, không, hoặc là vì nông nổi mua một cái món hàng giảm giá nào đó ha, cái rồi chúng ta không có kỷ luật trong cái việc tiết kiệm. Thì hình thức chơi hụi lúc đầu nó ra đời là để hỗ trợ mỗi chúng ta làm cái việc đó một cách đều đặn và kiên trì hơn, bằng cách là nếu một mình làm mình không kỷ luật thì mình rủ 4, 5, 7, 10 cái người bạn thân hoặc là đồng nghiệp, hoặc là những người trong làng, trong xóm, trong gia đình, quen biết nhau, tin tưởng nhau để làm chi? Để hỗ trợ nhau kỷ luật trong cái việc quản lý tài chính. Cái nguyên tắc của cái việc này là gì? Là ok, 12 người hoặc là 6 người này cam kết với nhau là tôi hạ thủ quyết tâm là tôi sẽ tiết kiệm mỗi tháng 2 triệu. Tất cả chúng ta cùng đồng lòng, xin thề, xin thề. Và thế là 6 người này hoặc là 10, 12 người này sẽ tương trợ với nhau trên một cái nguyên tắc là mỗi tháng, nhớ nha, chúng ta cam kết với nhau là chúng ta sẽ bỏ ra 2 triệu. Và như vậy là 10 người đi, mỗi tháng 2 triệu là 20 triệu. Thì cái khoản đó thì trong 10 người này sẽ luân phiên nhau rút cái số tiền đó để dùng trong một cái tháng nào đó trong vòng 10 tháng. Tức là mỗi tháng 10 người góp vô rồi luân phiên nhau rút ra. Thì cái việc đó nó giúp chúng ta đảm bảo là mỗi tháng như vậy mình đều để dành 2 triệu. Và nếu mình không để dành thì chính người kia họ nhắc mình, họ khều khều mình nói ê 2 triệu. Nói nhưng mà không nhưng gì hết, hứa với nhau rồi, ok ok. Thì mình không đủ kỷ luật, mình nhờ những người mình tin tưởng tạo thành một cái hội để tạo nên cái tinh thần kỷ luật chung, nhắc nhở nhau. Thì đó là cái nguồn gốc đầu tiên ra đời của cái việc chơi hụi. Và khi làm được việc đó sau một thời gian thì đột nhiên 10 cái người này nhận ra một cái điều kỳ diệu là cái lợi ích này nó sinh ra một cái lợi ích thứ hai rất là thực tế nữa, là tôi đóng vô có 2 triệu à, nhưng mà tháng này nếu đến phiên tôi được rút hụi thì tôi có được tới 20 triệu, tức là gấp 10 lần cái số tiền đó. Hay quá, đột nhiên tôi có một cái số tiền gấp 10 lần cái số tiền tiết kiệm mỗi tháng của tôi, nhiều quá các bạn. Thì nó ra được một cái nhu cầu, đáp ứng một cái nhu cầu rất quan trọng nữa, đó là nhu cầu xoay vốn, là ngay tức thì chúng ta có một cái số tiền đủ lớn để chúng ta làm một cái việc gì đó, mua một chiếc xe, mua cái laptop cho con đi học, không, hay là mua lúa giống, sửa máy bơm, đúng không? Thì là đối với những cái người lao động phổ thông, lao động chân tay, hay là buôn ganh, buôn thúng, bán bưng gì đó, đúng không? Thì họ không có đóng, họ không có cái kiểu như là hợp đồng lao động hay là hồ sơ thu nhập hay là chuyển khoản tài khoản gì hết, làm sao họ vay ngân hàng được? Cho nên đối với những cái người lao động phổ thông hay là người có thu nhập thấp thì người ta không có cái tín dụng, không có cái hồ sơ tín dụng, thì họ rất là khó có thể vay tiền từ ngân hàng. Và các bạn tưởng tượng xem là nếu bây giờ có một cái phương thức để họ có thể xoay được 20-30 triệu, gấp 10 lần cái số tiền tiết kiệm mỗi tháng của họ, nó quá là kịp thời. Khi đó nó biến thành một cái cực kỳ tuyệt vời, nó giúp đỡ những người lao động trong những cái thời điểm, đặc biệt là thời điểm quan trọng. Và khi đó nó sẽ nảy sinh ra cái nhu cầu tiếp theo, nó phát triển cái hình thức tổ chức của chơi hụi, là tới cái tháng này cả tôi và bạn Trúc ở đây đều có nhu cầu cần cái số tiền 20 triệu đó. Vậy thì bây giờ ai lấy bây giờ? Thế là thay vì là thông thường sẽ là bốc thăm, đúng không? Nhưng mà riêng tôi với bạn Trúc rất cần cái số tiền trong tháng này, mấy người kia không cần, đúng không? Tôi cần quá, mà bây giờ tôi với Trúc đều cần. Thôi bây giờ tôi cần lắm, cho nên là tôi xin là tôi chịu một cái khoản lãi suất nho nhỏ khoảng 5%, để tôi được ưu tiên xoay tiền liền, bây giờ tôi giải quyết chuyện gấp của tôi. Và thế là Trúc nói là ok thôi, anh Trí đã có cái lãi suất 5% rồi, vậy thì thôi, vậy nhường anh Trí lấy hụi tháng này. Và vì vậy mà mỗi cái tháng hụi sau đó anh Trí sẽ đóng thêm 5%, tức là thay vì đóng 2 triệu thì anh Trí sẽ đóng 2,1 triệu cho những cái tháng còn lại. Thì cái đó gọi là cái lãi suất Và sau khi mà anh rút hụi xong rồi thì ví dụ như là 9 tháng còn lại hay là 8 tháng còn lại đó, anh biến thành hụi chết, tôi rút tiền rồi, tôi đâu được rút nữa. Nhưng mỗi tháng sau đó anh đều đóng lãi suất là khoảng 5%. Thì cái việc đó nó có lợi cho anh, bởi vì anh có thể vay được 20 triệu với lãi suất là 5% hoặc là 10%. Thì thật ra lãi suất đó rất là thấp các bạn, nó thấp hơn lãi suất vay ngân hàng và nó thương lượng được. Không, tức là mọi người thương lượng, nó năn nỉ giúp tôi đi thôi, tôi đó cô Trúc đề xuất lãi suất 3% thôi, tôi 5% được chưa, và nếu không ai cao hơn 5% thì tôi sẽ được lãi suất 5%. Thì lãi suất như vậy thật ra rất là hợp lý. Chứ còn ngày hôm nay nếu các bạn quẹt thẻ tín dụng là lãi suất 24%, đúng không, các bạn vay tiêu dùng này nọ là lãi suất 36% một năm, đúng không, thì cái này lãi suất có 5-10% một năm thì cái lãi suất rất là hợp lý. Và cái tiền lãi đó đi đâu? Nó đi vô trả cho mấy cái người mà họ đợi. Tức là bạn Phương ở đây nói tôi không có nhu cầu có tiền liền, tôi có saving riêng của tôi rồi. Thì tôi đợi tới cuối cùng. Thì cứ mỗi tháng là Phương sẽ nhận một cái phần lãi suất của hụi chết là anh Trí. Rồi tháng sau là cô Trúc rút tiền. Cái cô Trúc cũng nói là thôi tôi góp 3% cho những tháng sau đó. Không? Thì cái tiền lãi suất đó thì mỗi tháng như vậy thì nếu như mà Phương là cái người càng về sau thì họ sẽ nhận được cái phần lãi suất mà của những cái người rút tiền hụi trước, đúng không, nó tích lại. Và vì vậy đố các bạn là trong một cái dây hụi mà nếu có cái chuyện lãi suất đó thì cái người nào sẽ là người rút được nhiều tiền nhất mà có lời?
Cái người hốt hụi cuối cùng anh.
Chính xác. Cho nên dân gian có cái câu là hốt hụi chót. Không, cái người hốt hụi cuối cùng trong cái dây hụi đó là người họ sẽ ăn được tiền lãi của tất cả những cái người hốt trước. Thì khi đó không những là họ tiết kiệm được 10 tháng mà mỗi tháng họ thêm được 3%, 5%, 3%, 5%, được 7%, có khi 10%, thì cuối cùng cái lãi suất mà họ có được có thể là đâu đó khoảng 5-7 hoặc là 10%, đúng không, thì nó cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Và nó công bằng không? Rất là công bằng. Tại sao? Tại vì bạn cần tiền gấp thì bạn lấy, thì bạn cho tôi 3%, 5%. Còn tôi đợi suốt 12 tháng, đúng không? Thì tôi được mỗi người cho tôi một chút cái đây tôi được 5-10%. Phải không? Thì nó thành ra một cái hoạt động rất rất là hợp lý theo đúng nhu cầu của từng người. Được ha. Phát sinh một vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Là khi mà thấy cái việc này nó huy động được vốn, đúng không? Thì mọi người thấy hay quá. Nhưng nếu mà chỉ có 6 người chơi thì tới khi tôi hốt hụi tôi hốt được có 6 lần cái tiền tiết kiệm. Mà nếu 12 người chơi thì tôi hốt được 12 lần. Vậy nếu tôi muốn có một cái số tiền lớn để tôi kinh doanh hay là tôi giải quyết việc nhà thì cái số lượng người phải đông hơn xíu. Ví dụ 24 người chơi, 2 triệu, hốt hụi cái được 48 triệu. Thì khi đó cái số lượng người chơi càng đông thì mỗi lần hốt hụi cái số tiền hốt nó sẽ nhân lên rất nhiều lần. Đúng không? Ngon lành ha. Nhưng ngược lại, cái số người bây giờ đông hơn thì cái chuyện quản lý, vận hành, cái chuyện mà góp tiền mỗi tháng như vậy nó phức tạp hơn. Và khi đó nó phát sinh một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đó là chủ hụi là người uy tín nhất trong cả cái hệ thống mối quan hệ đó. Sẽ đứng ra nói, rồi để tôi đứng ra tôi chịu trách nhiệm, tôi đi gõ cửa từng nhà để nhắc nhở người ta một cách lịch sự là tới tháng góp hụi. Ê, 5% nữa đâu, bữa mày hút hụi chết rồi. Cách đây 20 tháng mày đã hốt hụi rồi, nghe chưa? Cho nên là tới giờ phải nộp hụi. Hồi đó mày kêu mày nói lên 5% rồi, 5% nữa đâu. Người chủ hụi là người có uy tín và chịu cực chịu khổ đi gõ cửa nhẹ nhàng. Không, một lần hai lần cũng được thì cào cái cửa đó một tí. Không? Đó, rồi cào không được thì có thể là cào cửa không đủ thì cào cửa sổ. Không? Cào tường, cào vách, cào cột, cào keo. Hả không? Để đảm bảo là cái đường dây hụi 20-30 người đó nó vận hành ổn định. Thậm chí cái uy tín của cái người chủ hụi đến là khi mà có một cái con hụi nào đó, đúng không, tháng này khó quá không có khả năng nộp hụi thì tôi sẽ ứng tiền ra cho cô nha, tôi ứng trước cho cô để tôi chung hụi cho cái người khác nha, để giữ uy tín cho cả cái dây hụi, rồi tháng sau cô đóng 2 tháng nha, nhớ đó, tôi lấy lãi suất một tí thôi. Đó, thì họ đảm bảo là dù có khi nhiều người như vậy phát sinh những cái tình huống bất trắc thì cái vận hành của đường dây hụi đó nó vẫn trôi chảy. và uy tín, thì cái người đó là cái người chủ hội. Không, cho nên là khi đó tất cả những người trong cái dây hội này rất là biết ơn cái nỗ lực và thật sự là cái công sức của cái người chủ hội, cho nên là họ sẽ trả cho người chủ hội này cái chi phí. À, thì cái này giống như là phí quản lý vậy đó, ha. Thì có thể là 5%, 7%, hoặc là tiền góp mỗi tháng, đúng không? Hoặc là trả cho họ một kỳ hội. Đó là cái công sức của họ để họ vận hành nguyên một cái đường dây. À, thì tới thời điểm này chúng ta đã bắt đầu có được một cái mô hình, một cái dây hội hoàn chỉnh, bao gồm có chủ hội, các con hội, trách nhiệm, rồi cái quy tắc để mà dùng lãi suất để xin được cái quyền hốt hội, đúng không? Rồi cái cơ chế để làm việc với nhau và cái chi phí commission, đúng không? Cái tiền hoa hồng cho cái người chủ hội để giúp cho tất cả mọi người có cái dịch vụ. Và nó xây dựng dựa trên nhu cầu rất là thực tế và cái sự tin tưởng phối hợp với nhau giữa những người quen biết nhau. Và đó là một cái phát minh rất là tự nhiên trong một cái nhu cầu rất thực tế trong đời sống và cái tài chính cá nhân. Cho nên là hoạt động chơi hụi mình hiểu đúng thì mình thấy là nó thật sự là có giá trị. Đó là lý do mà nó tồn tại mấy chục năm nay, thậm chí là có khi còn lâu hơn nữa, từ xa xưa rồi. Nếu anh không lầm là từ trước giải phóng là đã có những cái bài vè về cái chuyện là hốt hụi rồi giọt luôn là hù là khoan ơi là khoan hơi họ khoan đó, tức là nó từ trước giải phóng là đã có những cái vụ mà hốt hụi giọt luôn rồi, hụi sống hụi chết rồi, nó vui lắm nha. Bởi vì cái bản chất của hoạt động này là cần thiết và đúng đắn. Và vì vậy mà chính phủ có cái luật lệ để quản lý và điều phối cái hoạt động chơi hụi ha. Thì anh điểm qua một số cái điểm quan trọng trong cái luật và những cái chế tài để các bạn hiểu được là luật quy định cái gì, và nếu lách được những quy định này của luật hoặc là không tuân thủ những quy định này của luật pháp thì chúng ta bắt đầu có cơ hội để giật hụi như thế nào. Anh chị em đã sẵn sàng chưa? mà lên chưa? Phải chạy nước miếng rồi. Đọc qua cái này nhanh một chút ha. Đó là điều kiện làm chủ hội là 18 tuổi trở lên và không bị khùng, và được hơn một nửa số thành viên trong cái đường dây hội đó bầu ra ha. Tức là được sự tin tưởng của hơn một nửa số thành viên, và chỉ cần trên 18 tuổi, không cần bằng cấp gì hết, nhưng phải có uy tín và không bị khùng. Rồi, điều kiện tham gia dây hội là 18 tuổi trở lên, có hành vi dân sự và có nhận thức, không bị khùng. Ok, nếu mà từ 15 tới 18 tuổi mà muốn tham gia thì có phải có sự đồng thuận của người đại diện, là xin phép ba mẹ. Quy định của pháp luật ghi trong nghị định 19/2019 NDCP quy định cụ thể như sau: việc tổ chức dây hội phải có sự thông báo bằng văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Nếu rơi vào một trong hai trường hợp là một cái kỳ hội từ 100 triệu trở lên, tức là nếu một kỳ hội mà nó từ 100 triệu trở lên là giá trị lớn, cái đường dây hội nó lớn quá, thì các bạn bắt buộc phải thông báo với cái Ủy ban Nhân dân cấp xã để cơ quan nhà nước biết, đúng không? Tại vì cái giá trị của cái dây hội nó lớn quá. Và cái thứ hai là nếu một cái chủ hội mà tổ chức từ hai dây hội trở lên là phải thông báo với cơ quan chính quyền, tức là các bạn là chủ hội chuyên nghiệp. Còn cái nếu mà chủ hội mà chỉ dẫn dắt một đường dây là cái nhiều khi là cái gọi là chủ hội hoàn cảnh, được anh em bầu lên, không ai chịu làm hết, nói thôi mày đẹp trai không, rồi đó mày siêng năng đi vòng vòng gõ cửa nhắc nhở anh chị em, thôi cho mày làm chủ hội ha. Thì nếu mình là chủ hội do gọi là hoàn cảnh bị anh em bầu lên thì cái đó không cần thông báo nha. Nhưng nếu mình dẫn hai dây hội là mình là chủ hội chuyên nghiệp, đúng không? Là phải thông báo với cơ quan chính quyền nha. Rồi cái điều kiện gia nhập và chấm dứt rút khỏi dây hội thì các bạn có thể đọc kỹ, nhưng mà cái nhiều cái lắm nha. Về mặt cơ bản là gì? Là không được giọt luôn, hay đổi địa điểm. Có một cái rất hay, đó là con hội là phải thông báo về việc thay đổi địa điểm chỗ ở. Hay chưa, đúng không? Chứ còn mày trốn mất thì chủ hội đi gõ cửa, cào cửa, không ai mở cửa, tội nghiệp chủ hội, đúng không? Thì con hội là phải nhớ là thông báo cái địa điểm nha. Còn lại về mặt cơ bản là khi mà chúng ta bước vào một cái đường dây hội thì chúng ta phải có sự đồng thuận, tức là mình phải thông báo cho tất cả mọi người biết. Nguyên tắc là cái sự minh bạch, tại vì cái hội nó được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, cho nên là nếu tôi không biết bạn tham gia nữa thì không được, cho nên là phải cho người ta biết và xác nhận. và chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết, đúng không? Tức là nếu tham gia 12 kỳ hụi là phải đóng đủ 12 kỳ. Rồi nếu xác nhận là có lãi suất thì cả tháng này tôi đang lãi suất thì những tháng sau là đúng, tôi phải tuân thủ cái lãi suất đó. Đúng không? Về mặt cơ bản là phải giữ đúng uy tín của mình thôi, chứ không có gì quá phức tạp. Nha. Rồi bây giờ quan trọng là bị phạt. Mức xử phạt hành chính khi vi phạm về chuyện chơi hụi theo nghị định 144/2021/NĐ-CP có 3 mức xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về hụi. Thì chơi hụi là bị xử phạt hành chính chứ không có xử phạt hình sự. Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng khi mà con hụi không thông báo về sự thay đổi nơi cư trú cho các thành viên. Thấy chưa? Đấy là đổi nhà trọ nghe chưa, rồi qua ở nhà người yêu nghe chưa, hả không, mà không thông báo cho các thành viên trong dây hụi 2-5 triệu đồng. Rồi không thông báo đầy đủ thông tin về dây hụi cho người mới tham gia, hả không? Tức là cái người chủ hụi phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên cái đường dây hụi này cho người mới. Người mới phải đảm bảo là phải thông báo thông tin cho người ta đầy đủ, không được mập mờ, đúng không? Rồi không lập biên bản thỏa thuận, tức là mọi thứ phải được viết ra bằng giấy trắng mực đen. À, phải có biên bản chứ không có nói miệng. Tại vì nói miệng tới lúc mà có đổ vỡ hay là xung đột mâu thuẫn thì cơ quan chính quyền không có xử lý được, đúng không? Rồi không lập sổ hụi, cho nên là cái người chủ hụi phải có sổ hụi. Sổ hụi là sổ ghi chép lại cái khoản thu chi của tất cả căn hụi theo từng tháng cho minh bạch về tài chính, đúng không? Rồi không giao các phần hụi cho thành viên chốt hụi tại các kỳ mở hụi, tức là tới lúc người ta rút hụi mà không trả tiền cho người ta. Không cho thành viên xem các thông tin và dây hụi khi có yêu cầu. Đó, cho nên là cái nhiệm vụ của người chủ hụi là phải rất minh bạch. Và thành viên phải chủ động làm rõ. Thì đấy là những cái phạt từ 2-5 triệu, từ 5-10 triệu đồng khi không thông báo với Ủy ban Nhân dân khi dây hụi có giá trị từ 100 triệu trở lên mà không thông báo là bị phạt. Nghĩ tới đây là tôi thấy hấp dẫn rồi nha, tôi thấy là trời, chưa gì đã thấy lời được 95 triệu rồi. mà lem. Không thông báo với nhân dân khi tổ chức từ 2 dây hụi trở lên. Đó, nói chung là không báo nhà nước là bị phạt từ 5-10 triệu. Rồi, phạt từ 10-20 triệu đồng khi có vi phạm là lợi dụng việc tổ chức dây hụi thực hiện hành vi cho vay nặng lãi quá mức lãi suất cho phép trong luật dân sự, và lợi dụng tổ chức dây hụi để tập hợp vốn trái phép. Tức là gọi là gì, là giam tiền của người ta. Ta lấy tiền về và đòi giữ đó, chiếm dụng cái tiền vốn của những người chơi hụi là sẽ bị phạt từ 10-20 triệu. Hả? Cho nên nếu mình chiếm nhiều cái mình đóng phạt thôi. Có cái chỗ này nó nói là cái lãi suất vượt quá cái mức cho phép. Thì lưu ý một cái là cái mức lãi suất cho phép khi mà các bạn, ở đây nè, mức lãi suất thì khoảng 1.468 luật dân sự quy định về mức lãi suất là nó phải nhỏ hơn 20% một năm. Tức là khi mà các bạn xin cái quyền được hốt hụi tháng này thì các bạn sẽ góp lãi, nhưng mà lãi suất nó phải dưới 20%. Thì đây là một cái quy định rất là hay của luật pháp để tránh cho cái người dân không có bị thiếu thốn quá rồi bước vào một cái mức lãi suất cao để rồi họ chịu lãi nặng quá, đúng không? Và 20% thật ra là vẫn thấp hơn lãi suất của thẻ tín dụng. Vì vậy trong quá trình tổ chức một cái dây hụi, nếu chúng ta không tuân thủ đúng những cái nguyên tắc này thì nó sẽ mở ra cho mình cái cơ hội để dứt hụi và kiếm một số tiền lớn cho mình mà chỉ bị phạt có từ 2-5 triệu đồng. Cho nên sau đây tôi xin được mạnh dạn đề xuất với quý vị là phương thức của cái đối tượng trong cái bài báo ở trên Sầm Sơn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng trăm hộ, thì họ làm chuyện đó như thế nào. Thì cái đầu tiên đó là để mình chiếm đoạt được số tiền lớn của người không có nhiều tiền thì buộc lòng chúng ta phải có nhiều người tham gia dây hụi. Cho nên là nếu những cái vấn đề của việc có nhiều người tham gia dây hụi là sẽ có 100 người tham gia dây hụi thì cái dây hụi sẽ phải đóng 100 tháng. Không? Là bao nhiêu năm? Nhiều lắm. Hơn 8 năm. Không? Thì ai mà người ta chơi nổi? Đúng không? Cho nên là cái người chủ hụi trong trường hợp này và cơ quan công an cũng đã nói rất rõ là họ sẽ giấu tất cả những con hụi và số lượng người tham gia cái đường dây hụi. Tức là anh sẽ nói với Trúc là Trúc, đường dây hụi này là 24 tháng nha Trúc. Thì 24 tháng có nghĩa là có 24 người tham gia. Thì Trúc sẽ mặc định hiểu là vậy đường dây này có 24 người đúng không anh Trí? Thì anh sẽ cười cười, anh không nói. Bởi vì có thể là anh kéo 100 người vô trong cái đường dây này, nhưng anh không có nói cho Trúc. Và Trúc vì rất tin tưởng anh Trí. Tại sao? Đẹp trai. Cho nên Trúc không thực hiện được đường lối trên cái áo mới của anh Trí. Đó là thẳng thắn đi. Trúc qua loa đại khái, nói ô anh Trí em tin anh. Dạ ok anh. Đúng không? Và anh nói với Trúc luôn là Trúc ráng đợi tới hụi chót đó nha, là lời 30% đó nha. Trong cái đường dây hụi này của anh là anh chơi trên luật luôn, tức là nào thiếu tiền quá là tao bắt nó đóng lãi 20-30% luôn. Nói chưa, mày mà hốt hụi chót nữa Trúc là mày lời 30% đó nha, trong khi bây giờ gửi ngân hàng là có 4-5% thôi. Nói chưa, đó là gọi mặt Trúc bên kia rồi lên phải thấy chưa. Và thì cái thứ nhất là anh sẽ mập mờ, anh sẽ không có báo là có bao nhiêu người tham gia cái đường dây hụi này. Đúng không? Và anh kéo nhiều người vô đường dây. Thì khi kéo nhiều người như vậy thì mỗi một tháng cái số tiền mà đóng hụi là cho anh rất là lớn à. Và anh hứa hẹn cái mức lãi suất cao để làm chi? Để tất cả mọi người đều kiên nhẫn đợi tới những kỳ hụi cuối. Và ai ở trong đầu khi tham gia vào dây hụi này cũng quyết tâm là tôi sẽ là người hốt hụi chót. Không? Cho nên là trong suốt cái thời gian đầu đó sẽ không một ai đến hỏi anh là anh Trí em muốn hốt hụi. Và họ sẽ ngoan ngoãn đóng hụi cho anh trong suốt 20 mấy tháng. Được chưa? Rồi, rủi ro là tới tháng thì cũng thế nào cũng phải có người nhận tiền hụi chứ. Không? Thì anh sẽ không trả hụi cho bất cứ ai hết. Bởi vì nếu cô Trúc muốn hốt hụi thì anh sẽ nói với cô Trúc là Trúc à, rất tiếc hẹn em may mắn lần sau, bởi vì phương kỳ này nó hốt hụi rồi. Giờ kỳ sau em ráng anh đưa lãi suất cao hơn đi thì mới tới phiên em được. Nhưng mà khi Phương hốt hụi thì anh nói sorry Phương, Trúc nó hốt kỳ này rồi Phương à. Thế là Phương lại ngậm ngùi đợi tới kỳ sau. Không, bởi vì sao? Bởi vì Phương và Trúc không biết nhau. À, khi mà anh không thông báo số lượng người tham gia dây hụi, anh không cung cấp danh sách những người tham gia dây hụi cho các bạn không thể liên lạc với nhau được. Và nó vi phạm cái nguyên tắc cốt lõi của cái đường dây hụi, đó là sự minh bạch và sự tin tưởng. Tất cả mọi người đều phải biết nhau hết. Cho nên khi mà anh cắt đứt cái sự kết nối và thông tin giữa các bạn, và các bạn qua loa đại khái bởi vì nghe anh Trí hứa hẹn một cái mức lãi suất rất là cao, và bị quyến rũ bởi nhan sắc của anh. Thế là mỗi tháng như vậy, thay vì là anh trả tiền hụi cho một cái con hụi nào đó, thì anh là chủ hụi, anh sẽ gom tiền của tất cả mọi người và anh không trả. Và cái số tiền đó nó tích lên tới khi đủ lớn, thì đến những cái kỳ hụi cuối, thì tất cả những con hụi ở đây ai cũng đinh ninh mình là người được hốt hụi chót. Ha, và lục tục kéo đến và gõ cửa nhà anh Trí, thì căn nhà đã cửa đóng then cài, hạ sâu cửa cuốn, mặc cho các em gõ cào gào rú. Hả không, chủ hụi đã phiêu diêu miền cực, á lộn, phiêu diêu cực lạc là chết. Chủ hụi đã biến mất mặt vô âm tính và ôm 24 tháng tiền hụi của hàng trăm con hụi. Thì đó là cách mà những cái chủ hụi họ có thể chiếm đoạt cái số tiền hụi của tất cả mọi người. Và cái thủ thuật để họ làm chuyện đó, đó là họ sẽ không minh bạch về danh sách những người tham gia. Và họ lạm dụng cái sự tin tưởng rất là cao của những con hụi đối với mình. Và họ hứa hẹn một cái mức lãi suất rất là lớn để đánh vào cái lòng tham của cái con hụi, để khi mà họ được vô cái đường dây rồi họ rất mừng rồi. Nó hay quá, được chơi cái đường dây hụi của anh Trí tổ chức. Hay quá, trời ơi, đường dây này anh đó, chủ hụi vừa đẹp trai, uy tín lại cung cấp lãi suất cao cho mình. Ô, hay quá. Thế là mọi người họ đâm ra cái tâm lý là họ dễ dãi. Họ không có minh bạch rõ ràng, họ không yêu cầu những cái thông tin xác thực giống như quy định của cơ quan nhà nước. Và khi đó họ sẽ nhận cái phần rủi ro rất lớn cho mình. Thì đây là cái mà chúng ta nhìn ra. Và cái điểm cuối cùng các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ. Đó là theo như bộ luật thì cơ quan nhà nước có những cái quy định của pháp luật ha, để cố gắng bảo vệ những cái người tham gia các hoạt động chơi hụi. Nhưng các cái điều khoản để xử lý thì nó chỉ là xử lý hành chính, chứ không có điều khoản để xử lý hình sự ha. Thì sẽ rất khó để các bạn có thể xử lý hình sự hóa vào cái tội lừa đảo. Tại vì bạn không hỏi chứ không phải là tôi không đưa. Không? Rồi bằng chứng đâu? Đúng không? Bạn có cầm tờ giấy nào không? Bạn xác nhận là tôi nhận tiền của bạn. Thì khi mà những cái con hụi họ dễ dãi, họ qua loa, họ không chặt chẽ trong việc giấy tờ, thì họ đưa mình vào một cái rủi ro rất là lớn. Và khi đó nó cũng đưa ra một cái khó khăn rất là lớn cho cái cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ công lý, cũng như là giúp các bạn thu hồi lại được cái số tiền của mình. Và cuối cùng là nó dẫn đến cái thiệt hại rất là lớn cho người dân. Thì tới câu chuyện này thì chúng ta nhìn ra là một cái công cụ thì thật ra nó cũng giống như là một cái con dao. Con dao có thể dùng để gọt trái cây, để cắt thịt. Và con dao cũng có thể dùng để gây ra án mạng. Thì cái lỗi không phải của con dao nha, mà cái lỗi là từ cái lòng tham của cái người xài con dao và cái sự cẩn trọng, hiểu biết của những cái người tự và để bảo vệ bản thân mình trước những cái tình huống rủi ro, đúng không? Cho nên là cái bản chất của cái hoạt động chơi hụi thì thật sự không có gì sai trái hết, mà nó rất là linh hoạt và rất là đúng đắn, xây dựng trên cơ sở của niềm tin và sự hỗ trợ giữa những cái người quen biết và tin tưởng nhau. Tuy nhiên là khi chúng ta bước vào cái hoạt động này, chúng ta cũng phải có cái sự hiểu biết, cũng phải có kiến thức để bảo vệ mình và bảo vệ sự tin tưởng, bảo vệ cái mối quan hệ. Và trên cái nền tảng đó thì chúng ta mới có thể bình an để tích lũy tài chính cho mình, và cũng có được những cái cách để xoay sở trong những cái tình huống phát sinh, và không rơi vào cái sự bị động trong việc chi tiêu hay là quản lý tiền bạc. Thì anh mong là cái chia sẻ này của anh giúp mọi người có một cái góc nhìn đa chiều hơn, để mình không có sợ hãi, không có hoang mang rồi hiểu lầm, đúng không? Và nếu chúng ta quyết định là chơi hụi với những cái người đồng nghiệp hay là bạn bè, thấy không? Hay là trong gia đình hay là khu phố, trong xóm, thì thật ra đó cũng là một hoạt động rất rất là tự nhiên, bình thường. Chúng ta cố gắng hết sức để làm đúng những cái hướng dẫn và nguyên tắc do cơ quan nhà nước đưa ra, thì đó là cái cách hay nhất để mình bảo vệ mình và mình bảo vệ tròn xóm, bảo vệ người thân, bạn bè, đồng nghiệp khỏi cái lòng tham, cũng như là cái sự sơ sẩy, sự vô ý. Thì khi đó là khi mà chúng ta có thể tận dụng được cái công cụ này một cách rất linh hoạt và hiệu quả.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.